Trả thù. Vừa nghĩ mưu trả thù, vừa cố dành tiền để thi hành cái mưu sâu ấy, Lưu đã lai hoài, chật vật hơn 2 tháng. Lưu làm việc nhà buôn, trọ và ăn cơm tháng ở nhà một ông thư ký sở công chính. Và Lưu đã chăm chỉ học thêm để sửa soạn dự một kỳ thi gì đó. Kẻ thù của Lưu là bà chủ nhà, một người đàn bà đảm đang, yêu chồng, yêu con, nhịn ăn, nhịn mặc để chồng con khỏi thiếu thốn. Nhưng một mình bà hy sinh, bà cho là chưa đủ. Bà còn muốn người khác hy sinh cho chồng con bà nữa. Người khác ấy là Lưu. Lưu ngày 2 buổi bận việc bán hàng. Trưa về, được rỗi tất phải nghỉ ngơi. Vậy thì giờ học tập chỉ có thể về đêm. Vì thế, nhiều khi anh thức tới 1-2 giờ sáng. Và vì thế, bà chủ nhà luôn mồm kêu ca. Trước, bà còn chửi mắng đầy tớ không biết cần kiệm giữ gìn bếp, lúc nào cũng sáng trưng, phung phí quá. Để mỗi tháng, bà phải trả tới 5-6 đồng bạc điện. Sự thực, món tiền điện tháng của bà chưa bao giờ đến quá 4 đồng. Lưu hiểu rằng bà phán nói cạnh mình, nhưng anh cũng mặc. Mình cần phải học kiếp, biết làm thế nào. Và anh lặng thinh mỉm cười, mỗi lần nghe tiếng bà chủ đứng cửa sổ dưới nhà réo lên bếp dục đầy tớ tắt đèn. Tuy ngoài buồng anh, các buồng khác đều không có một tia sáng. Về sau, bà chủ xoay chiến lược, bà thân mật khuyên Lưu. Ông thức khuya quá, như thế có yếu người đi không? Độ rài trong ông gầy lắm. Ông ạ, ở đời chả gì bằng sức khỏe, tội gì mà cặm cụi. Lưu cảm động trả lời, xin cảm ơn bà, nhưng tôi sắp phải thi đến nơi rồi, không thức khuya để học thì không kịp mất. Nói xa xôi mà không xong, nói tử tế cũng không xong, bà phán đành bảo thẳng cho Lưu biết. Mấy tháng này, vì ông thức đêm mà tiền điện tăng lên gấp đôi, hay ông mua lấy một cây đèn dầu hỏa mà thắp cho đỡ tốn. Lưu đã toan kháng cự lại, vì anh cho 10 bạc tiền tháng của anh đủ trả rộng rãi 2 bữa cơm xoàng và dăm giờ đèn điện. Nhưng anh chợt nghĩ đến cái đức tính lắm mồm lắm miệng của người đàn bà nội trợ đảm đang. Anh lại thôi và chỉ mỉm cười, tức tối, hằng học. Từ đó, Lưu để ý vào việc trả thù. Và một hôm, anh tìm ra được một mưu. Anh sung sướng với cái mưu ấy, đến nỗi nghe bà chủ quát tháo và nói ý tứ, anh bật lên tiếng hát. Rồi sau 2 tháng nhịn quà sáng, nhịn tiêu vặt, nhịn đi xe, anh có một món tiền để dành đủ mua các vật liệu để báo thù. Đó là một cái đèn thủy tinh với cái chụp giấy xanh xinh đẹp và một gói buộc dây rất kín đáo, chặt chẽ. Đi qua nhà dưới, vì anh ở một phòng nhỏ trên gác, Lưu dền dàng và ưỡi ỏi đặt các thức vừa mua xuống ghế nhựa. Bà chủ chạy ra sửng sốt. Ông mua đèn cho ai thế? Sau cái thở dài mệt nhọc, Lưu đáp, thưa bà, mua cho tôi để dùng đấy ạ. Và trong khi bà chủ cố giấu sung sướng, lặng lẽ đứng nhìn, Lưu nói luôn, từ nay tôi không cần đến đèn điện nữa. Bà chủ chợt ngượng với khách trọ, ngập ngừng nói một câu đãi bôi. Tôi nói thế thì nói, nhưng ông cứ dùng đèn điện chứ tội gì lại thắp đèn dầu. Chưa cho là đủ, bà còn tiếp thêm. Để đèn 10 giờ thì có hề gì, có tốn mấy. Lưu giọng mỉa mai, thưa bà được ạ, làm việc dánh đèn dầu đỡ hại mắt hơn dánh đèn điện. Bà chủ nhà bám ngay lấy ý tưởng ấy. Thế à? Ông nói tôi mới biết đấy, thảo nào mà ngày nay nhiều người mình bị cận thị. Các cụ mình ngày xưa có ai phải đeo kính cận thị đâu, thì ra vì đèn điện. Bắt đầu từ hôm ấy, Lưu giữ lời, không hề mó tới cái vặn đèn điện. Bà chủ nhà không khỏi ngờ vực rằng đêm khuya chờ cho cả nhà ngủ yên, Lưu mới dùng tới đèn điện. Nhưng luôn mấy hôm, lần nào rón rén lên gác nhòm vào phòng Lưu, bà chủ cũng thấy ông khách trọ ngồi trước cây đèn chụp xanh. Bà cảm động và hối hận nữa, hối hận rằng đã không được nhã nhặn với Lưu. Bà cố ăn ở tử tế kéo lại. Có buổi sáng, bà đã mời Lưu chung điểm tâm với chồng con bà. Nhưng tháng ấy, tiền điện lại tăng hơn hết mọi tháng trước. Bà phán không hiểu tại sao. Bà buồn bực, khổ sở than phiền và ngờ cho sở điện tính sai hay tính gian. Bà phàn nàn với chồng. Bà phàn nàn với Lưu. Lưu phân trần. Thưa bà, quả thực, cả tháng tôi không bật qua tới ngọn đèn điện. Bà chủ vội đỡ lời. Vâng, tôi vẫn biết thế. Có một điều bà không biết là cùng với cây đèn, Lưu đã mua một cái ấm điện. Và chàng dùng luôn để đun nước uống, nước rửa mặt và cả nước đổ đi nữa. Mục đích chỉ làm tốn thật nhiều điện cho bà chủ nhà cai nghiệt. Lưu đã trả xong thù và vẫn được tiếng tốt là một người biết điều.